Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 11 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ, nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Fondrop, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ xin được tiếp tục với chương 3 mang tên Chân Tánh Tối Thượng, Thoáng Thấy Tánh Quang Minh, kỳ thứ nhất. Chân Tánh Tối Thượng, Thoáng Thấy Tánh Quang Minh.
Chân Tánh Tối Thượng, Thoáng Thấy Tánh Quang Minh là căn bản của tâm, trí tuệ an lạc tối thượng và sự quang minh của tâm. Chúng ta phải sửa soạn để nhận ra nó vào lúc chết, ngay cả khi không giữ được nó. Chỉ riêng ký ức về quang minh cũng làm giảm được nhiều đau khổ và vô minh. Sau khi chúng ta ngừng thở, chân tánh của tâm xuất hiện và chúng ta sẽ trải qua giai đoạn chân tánh. Giai đoạn này gồm một số cơ hội quan trọng để đạt đến giải thoát. Nhưng để nhận biết những cơ hội này, chúng ta cần phải thành tựu pháp tu mật tông cao cấp như pháp Dzogpa Chenpo hay Dzogchen của Phật giáo Tây Tạng. Như vậy, những kinh nghiệm được mô tả trong chương này có thể chỉ dành cho những hành giả đã thành tựu cao. Trái lại, những người bình thường rơi vào hôn mê qua một phần của giai đoạn chân tánh và rồi thức dậy với những ý niệm và cảm xúc thô kệch. Nếu người đọc cảm thấy chương này quá phức tạp, có thể an toàn chuyển sang chương 4. Chân tánh chứng nghiệm lúc chết.
Đối với những hành giả đã thành tựu, giai đoạn chân tánh tối thượng bắt đầu khi tánh quang minh căn bản, chân tánh của tâm xuất hiện. Giai đoạn chân tánh kết thúc với sự tan biến của linh thị hiện diện tự nhiên. Theo lời giải thích của Đại sư Tse Lê rằng, trong một số truyền thống, tính chất quang minh của chân tánh được xem là một phần của tiến trình hấp hối. Nhưng trong pháp tu Dzogchen, quang minh được xem là một lộ trình riêng. Trong cuốn sách này, tôi sẽ trình bày theo truyền thống Dzogchen. Theo Mật Tông, mọi chúng sanh đều có Phật tánh hay chân tánh giác ngộ. Do vậy, khi tất cả những ý niệm và cảm xúc tan nhập vào sự thanh tịnh nguyên thủy vào lúc chết, thì quang minh của trí tuệ nguyên thủy chiếu tỏa ra đối với mỗi sanh linh. Dù là tâm của côn trùng nhỏ nhất cũng sẽ trải qua kinh nghiệm này, ít nhất trong một phần giây, chân tánh của mình, tánh quang minh và sự hiện diện tự nhiên của chính nó, linh thị về tính chất quang minh.
Nếu chúng ta là những hành giả có nhận thức cao về bản chất tối thượng của tâm, và nếu sắp đạt đến giác ngộ, chúng ta có thể nhận ra và duy trì bản tánh tối thượng và cái thấy của nó như nó là vào bất kỳ giai đoạn nào của thời gian này. Thí dụ, khi chân tánh xuất hiện, nếu chúng ta có thể nhận biết nó và hoàn thiện hay duy trì nhận biết này, chúng ta sẽ giải thoát và đạt giác ngộ ngay sau đó. Sự xuất hiện của linh thị về tánh quang minh tiếp theo sau đó cũng giống như vậy. Như ánh sáng, âm thanh, thân tướng của các thần hiền minh, hay phẫn nộ và những cõi hạnh phúc hay đau khổ. Nếu có thể thấy chúng như những linh thị tự xuất hiện, đã xuất hiện một cách tự nhiên từ tánh quang minh. Và nếu chúng ta có thể duy trì sự chứng nghiệm đó, chúng ta sẽ đạt giác ngộ. Vào bất kỳ giai đoạn nào nhận ra sự thật và duy trì sự chứng nghiệm đó, chúng ta cũng đều đạt giác ngộ. Và như vậy sẽ không cần đi xa hơn trong cõi trung ấm Bạc Đô.
Dù việc đạt đến giác ngộ trong giai đoạn chứng ngộ chân tánh đòi hỏi trình độ tu tập mật giáo phải cao, nhưng một sự quen thuộc đơn sơ nhất với bản chất của tâm cũng có thể giúp chúng ta trong giai đoạn này. Chúng ta có thể thoáng chứng ngộ chân tánh. Dù sự kiện này không chuyển thành giải thoát, nhưng sức mạnh của sự thoáng thấy chân tánh và những linh thị của mình sẽ làm giảm nhiều sự lo sợ và đau đớn của chúng ta khi chúng ta đi qua cõi trung ấm. Nó sẽ mang lại sự an lạc, tạo công đức và đưa chúng ta đến một kiếp sau tốt đẹp hơn.
Nhưng nếu có rất ít hay không có kinh nghiệm thiền quán, chúng ta có thể không ghi nhận được gì cả. Thì khi chân tánh xuất hiện, vì có thể nó quá xa lạ, ngắn ngủi hoặc vô hình đối với chúng ta, hay khi nhận ra nó, chúng ta có thể kinh nghiệm nó, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn nhất. Như vậy, chân tánh thoáng xuất hiện mà chúng ta không nhận ra vì phần lớn chúng ta rơi vào vô thức. Khi tỉnh lại, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm đủ loại linh thị, những sự xuất hiện, những âm thanh, những cảm giác hoặc hấp dẫn và đẹp đẽ, hoặc đáng sợ và xấu xa. Nếu không đào luyện trong thiền định, chúng ta sẽ bám giữ vào cái thấy chủ thể và đối tượng của mình thấy chúng như thật và trở nên sợ hãi hay bị chúng thu hút. Nếu như vậy, chúng ta sẽ phải trải qua trọn vẹn giai đoạn trong cõi trung ấm và sự tái sanh. Đó là vận mạng của gần như tất cả chúng ta.
Đối với những hành giả đã chứng ngộ, Phật giáo Tây Tạng trình bày chi tiết những kinh nghiệm và cơ hội mà họ có thể có trong giai đoạn chân tánh, thứ tự diễn ra, và những kinh nghiệm này có thể khác nhau tùy từng người, như những câu chuyện mà các Dilok mô tả. Đại sư Sele nói rằng đó là vì người ta có tâm, cảm xúc và thể chất khác nhau. Nhưng nói chung, giai đoạn chân tánh tối thượng có hai phần chính. Thứ nhất, tánh quang minh thanh tịnh của chân tánh, và thứ hai, những linh thị quang minh hiện diện tự nhiên.
Tánh quang minh thanh tịnh của chân tánh có bốn giai đoạn phụ như sau. Thứ nhất, hư không hợp nhất với quang minh. Điều này cũng được gọi là sự tan nhập của thành tựu hay sự tối vào quang minh. Ở điểm này, hơi thở bên trong của chúng ta hoàn toàn ngừng lại. Tâm và thể xác đã phân ly, và tánh giác của chúng ta giống như một tia lửa bắn vào không gian. Thần thức của chúng ta đã thoát khỏi thể xác. Vào lúc đó, chúng ta chứng nghiệm tánh quang minh của chân tánh. Đây là quang minh của pháp thân, tức là Dharmakaya. Nó là sự hợp nhất của trong sáng và tánh không, giống như bầu trời trong sáng không mây của một buổi sáng đầu mùa thu.
Ngài Karma Chakme Rinpoche, một bậc đại sư của thế kỷ 17, nói rằng khi sự tối đen biến đi thì tánh quang minh của chân tánh sẽ xuất hiện. Nếu có thể nhận ra tánh sáng của chân tánh đó và có thể duy trì sự chứng ngộ đó, chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Tất cả những nhận thức của chúng về thế giới bên ngoài, những vật như đất và đá đều tan biến, nhưng linh thị sáng chói bên trong về chân tánh sẽ xuất hiện. Mọi linh thị sẽ sáng chói như ánh sáng của năm trí tuệ nguyên thủy, là trí pháp giới, trí như gương, trí bình đẳng, trí quán sát và trí thành tựu.
Thứ hai, quang minh tan nhập vào hợp nhất. Giai đoạn này là sự hợp nhất của tánh không và sắc tướng. Đây là quang minh của báo thân, tức là Sambo Gakaya. Chúng ta sẽ thấy những hình dạng hiện diện tự nhiên của các vị thần phẫn nộ. Chúng ta sẽ nghe những tiếng gầm lớn của những âm thanh tự nhiên giống như sấm sét. chúng ta sẽ chứng kiến một cơn mưa vũ khí của tia sáng và ánh sáng. Những ánh sáng của những sắc tướng sáng chói này là năng lực tự nhiên phát sanh từ sự thanh tịnh và tánh không của tâm chúng ta. Những âm thanh là sự biểu lộ tự nhiên của tâm bản nhiên chúng ta. Nhưng nếu không biết như vậy, chúng ta có thể bất tỉnh vì sợ hãi những hình dạng và những âm thanh đó.
Thêm nữa, toàn thể vũ trụ có thể xuất hiện như một cõi ánh sáng rực rỡ với những hình dạng ánh sáng đẹp đẽ của các vị thần hiền hòa trong vô số vòng tròn ánh sáng năm màu. Những chuỗi ánh sáng với vô số tia sáng chiếu ra từ tim chúng ta và hòa nhập vào trái tim của các vị thần. Sau đó, tất cả các vị thần hòa nhập vào chúng ta, mà sự thật, các ngài là những phương diện của chân tánh giác ngộ của chính chúng ta. Chúng ta đạt đến giải thoát bằng việc nhận ra các ngài mà không sợ hãi hay chấp thủ họ như những sự tự xuất hiện.
Thứ ba, hợp nhất tan nhập vào trí tuệ. Từ tim của chúng ta phóng ra những luồng ánh sáng màu xanh, trắng, vàng và đỏ chồng lên nhau. Mỗi con đường giống như luồng ánh sáng này được trang trí với một vòng ánh sáng màu sắc tương ứng và lớn cỡ một tấm gương tròn cầm tay. Vòng ánh sáng này lại được trang trí với 5 vòng ánh sáng nhỏ cỡ hạt đậu. Đây là ánh sáng của 5 trí tuệ nguyên thủy: trí pháp giới, trí như gương, trí bình đẳng, trí quán sát và trí thành tựu. Ở bên trên, chúng ta sẽ thấy một cái lọng được làm bằng ánh sáng ngũ sắc hay ngũ trí, giống như một lọng bằng lông chim công.
Ở điểm này, chúng ta có thể đạt được 3 sự giải thoát. Khi chúng ta giải thoát được sự chấp thủ thân xác như tự ngã, chúng ta chú trọng trong chân tánh tối thượng, và đó là sự giải thoát của thể xác vào quang minh. Khi thoát khỏi những nguyên tố thô và tế, những nhận thức của chúng ta đã được giải thoát thành quang minh đại lạc. Vì đã thoát khỏi những phiền não thô và tế, chúng ta nhận ra bản lai diện mục của giải thoát bằng việc hợp nhất với chân tánh nội tại.
Thứ tư, trí tuệ tan nhập vào trạng thái trí giả hiện diện tự nhiên. Ở giai đoạn này, linh thị về những trí tuệ gồm 4 luồng ánh sáng hòa nhập vào những ánh sáng giống như cái lọng bên trên. Rồi những hình ảnh biểu tượng sau đây xuất hiện như hình phản chiếu trong gương. Chúng ta cảm thấy như mình đang trông thấy sự xuất hiện của pháp thân vốn là sự thanh tịnh nguyên thủy, giống như bầu trời không mây trong không gian bên trên. Ở phía dưới, chúng ta thấy những cõi tịnh độ của báo thân. Sự thành tựu tự nhiên được tượng trưng bằng những hình ảnh các vị thần hiền hòa và phẫn nộ.
Ở dưới nữa, chúng ta thấy những cõi tịnh độ của hóa thân trong nhiều hình biểu hiện khác nhau. Ở dưới cùng, chúng ta thấy 6 cõi luân hồi bất tịnh. Vì tất cả đều xuất hiện tự nhiên và hiện diện một cách bình đẳng, và vì tất cả xuất hiện trong tánh từ bi vốn là năng lực toàn giác, nên không có sự phân biệt giữa sinh tử và niết bàn. Vào lúc này, chúng ta cũng có thể chứng nghiệm nhiều loại trí tuệ Phật, thí dụ như trí tuệ biết trước mọi việc. Sau cùng, tất cả những linh thị thành tựu tự nhiên đó tan nhập vào chân tánh, giống như ánh sáng của một khối pha lê tan nhập vào chính khối pha lê đó.
Ở giai đoạn này, cần phải dùng 2 công cụ thiền then chốt. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra chân tánh, tính chất nguyên thủy của tâm, như thể gặp lại người bạn cũ. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ chứng ngộ thật tánh của mọi vật. Chúng ta sẽ vượt lên trên 2 ý niệm có và không, và sẽ đắc Phật quả, tức là Buddhahood, trạng thái giải thoát trọn vẹn.
Trong giai đoạn thứ 2 của sự chứng ngộ chân tánh tối thượng, những linh thị quang minh hiện diện tự nhiên, chúng ta phải nhận ra những linh thị về những hình dạng và âm thanh khác nhau là những năng lượng hiện diện tự nhiên của tâm giác ngộ chính mình. Rồi những linh thị sẽ xuất hiện như ngũ trí hiện diện tự nhiên và những đồ hình cõi Phật hay là Buddha Mandala bất khả phân với tự tâm giác ngộ. Nhưng nếu chúng ta thấy hình ánh sáng và những âm thanh là những vật đối tượng phân cách với tâm của mình, thì như vậy sự chấp thụ của chúng ta vào tự tánh của những cái thấy với những khái niệm nhị nguyên sẽ làm cho những linh thị đó xuất hiện như những hiện tượng khác nhau của những nhận thức thô kịch và những cảm xúc phiền não, cũng như của cõi vật chất. Chúng ta có thể bất tỉnh vì sợ hoặc bị chúng thu hút. Như vậy, chúng trở thành nhiên liệu cho những kiếp luân hồi nhiều thêm nữa.
Đại sư Liên Hoa Sanh đã khai thị, khi giai đoạn của chân tánh tối thượng xuất hiện, hãy buông bỏ mọi hãi hùng và kinh sợ mà nhận ra tất cả những sự kiện chỉ là sự tự xuất hiện của chân tánh tối thượng.
Đại sư Jingmet Lingpa khai thị, nếu con phân tích trạng thái chân tánh, sẽ thấy có nhiều phương diện để phân tích. Nhưng nếu con chỉ phân tích bản thân người phân tích, thì sẽ không thấy có gì cả. Và hãy buông bỏ cả ý niệm không hiện hữu. Đây là trạng thái giải thoát trọn vẹn.
Đại sư Longchen Rapsam khai thị, qua năng lực của chân tánh, đất, nước, lửa và gió tan nhập vào cõi không, rồi cõi không tan nhập vào quang minh. Lúc đó, sáu giác quan và chân tánh tan nhập vào cõi chân không. Tâm sẽ phân ly với thể xác, chân tánh sẽ thoát khỏi hiện tượng. Pháp thân thanh tịnh, không vọng niệm sẽ xuất hiện. Lúc đó, nếu con có thể nhận ra những trạng thái thiền định mà con đang chứng nghiệm, thì sẽ được giải thoát trong một khoảnh khắc mà không bị chướng ngại. Đó là đắc pháp thân thanh tịnh. Còn nếu con không chứng ngộ sự xuất hiện của pháp thân, thì những linh thị quang minh và chân tánh sẽ xuất hiện. Không gian sẽ tràn đầy âm thanh ánh sáng và tia sáng, cũng như hình ảnh của các vị thần hiền hòa và phẫn nộ. Nếu con có thể nhận ra chúng là những hình ảnh tự xuất hiện, con sẽ đạt được giải thoát và giác ngộ. Do vậy, cần phải biết mọi sắc tướng đó là tự xuất hiện từ tâm giác ngộ của con. Do chứng ngộ bản tánh của chúng mà con sẽ đạt được Phật quả.
Đại sư Longchen Rapsam ghi nhận, một hành giả đạt giải thoát ngay trong kiếp này, phân giải nguyên tố đất vào nước, nước vào lửa, lửa vào gió, gió vào thần thức và thần thức vào quang minh, rồi hợp nhất với trí tuệ và chân không. Hành giả đạt trạng thái nguyên thủy thường trực, vì lợi ích của chúng sanh giống như một giấc mộng, với trí tuệ và hai thân Phật, pháp thân và hai sắc thân kia. Hành giả sẽ xuất hiện trước chúng sanh như những hoạt động Phật sự để cứu độ họ. Một người hỗ trợ là người giúp chúng ta trải qua giai đoạn chân tánh, có thể nhắc chúng ta nhớ về những pháp tu tập của mình nếu chúng ta là những hành giả của mật giáo.
Đại sư Jakme Rinpoche viết, người hỗ trợ nên gọi ngay bên tai và lặp lại 3 lần, nói như sau: quang minh chân tánh đã xuất hiện, vậy hãy an trụ trong thiền quán. Sự thể hiện của chư Phật, vị thầy và chân tánh của bạn đã trở thành một. Bây giờ hãy nhìn vào tâm của mình. Tánh không của nó là vị thầy, tức pháp thân. Tánh trong sáng của nó là vị thầy, tức báo thân. Sự xuất hiện của những thứ khác nhau là vị thầy, tức hóa thân.
Người hỗ trợ cũng có thể giải thích những linh thị về chân tánh. Đại sư Jakme Rinpoche viết như sau: 4 hướng, trung ương, trên và dưới tràn đầy ánh sáng, tia sáng và những quả cầu ánh sáng. Bầu trời tràn đầy những vị thần hiền hòa, tỏa hào quang, ánh sáng rực rỡ, vinh quang và huy hoàng. Từ tim của những vị thần, những con đường của 5 trí tuệ với những tia sáng lóe lên chạm vào tim con. Cùng những ánh sáng này cũng có những con đường đến 6 cõi luân hồi, cũng bằng ánh sáng 5 màu nhưng không sáng chói. Khi con trông thấy chúng, nhưng đừng đi theo con đường của 6 cõi, hãy đi theo 5 con đường sáng chói của 5 trí tuệ. Hãy thành kính nguyện cầu chư Phật của ngũ bộ Phật.
Sau đó, những vị thần bảo hộ của riêng mình, các thiên nữ hay là Dakini, các vị hộ pháp cũng sẽ xuất hiện với 8 trang phục nghĩa địa và 9 hình dạng với âm nhạc, tiếng hô sấm sét, hung và phạt, làm rung chuyển cả thế gian, đến để đón rước đi qua giai đoạn chuyển tiếp. Đừng sợ họ, mà hãy xem các ngài như những vị thần bảo hộ của con. Các ngài sẽ đưa con đến những cõi trời thanh tịnh. Sau đó, những vị thần phẫn nộ uống máu sẽ đến đón tiếp con đi qua giai đoạn chuyển tiếp. Các vị này rất đáng sợ và dữ dằn, không dám nhìn. Tiếng gầm, hung và phát giống như hàng ngàn tiếng sấm sét cùng lúc.
Tất cả bầu trời, hư không và thế gian sẽ tràn đầy những thần phẫn nộ này. La hét, giết, giết và đánh, đánh. Các vị phát ra những vũ khí tia sáng. Các vị bao vây con như vây bắt một phạm nhân và con sẽ không thể thoát. Nhưng các vị không phải đến từ nơi nào khác. Các vị là những vị thần của chính thân con. Đừng hoảng sợ họ, nhận lầm những thế lực đón tiếp mình là những kẻ thù. Ở vào giai đoạn quan trọng này, đừng chạy trốn mà hãy phát lòng sùng kính đến các ngài.
Gió nhẹ nắng trong rừng cây bao la xanh lá biếc đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông gió êm ru lời hoa ấm không gian đầy tiếng chuông ngân. Đêm an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm chân viên thông vô ngại gian lời chân lý từ bi lời Phật dạy thiên tha chắp tay sẽ nở hoa lắng nghe thanh âm vi diệu Nam mô Bồ Tát Phật Đà.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ 11 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ, nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của đại sư Tulku Thunthrop, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay, nhan đề, chương 3, chân tánh tối thượng, thoáng thấy tánh quang minh, kỳ thứ nhất. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo và lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe Hương Thủy trình bày bài Diệu Pháp Âm, sáng tác của Trúc Linh, được tuyển chọn trong CD Hoa Bất Diệt do Trung tâm Thúy Nga phát hành năm 2011. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về với chân tâm lần tới.
Gian ngợi chân lý từ bi lời Phật dạy thiên tha chắp tay sẽ nở hoa lắng nghe ta